Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nội dung thứ ba đó là sư vợ. Thì trong thời gian an cư các tỳ kheo, tỳ kheo nay phải an trú trong cương giới độ lực vô học, nhưng nếu có nhiều sự đặc biệt có thể xin phép ra ngoài cương giới. Ở đây chúng tôi lưu ý với các chị một điểm. Nội dung thứ ba đó là xuất giới. Nếu như trong thời gian mà an cư chúng ta có nhiều sự gì đó, chúng ta muốn ra ngoài hội chúng xứ thì nó có những cái quy định liên quan tới việc xuất giới. Nhưng điều chúng ta lưu ý ở đây đó là chúng ta đang học là học về giới luật do Đức Phật chế định, nhưng mà chúng ta đang sống trên cái đất nước Việt Nam. Nếu mà nói về giới luật Đức Phật quy định thì tất cả chúng ta ở toàn thế giới này đều mà vẫn giữ trên cái giới luật là giống nhau. Như vậy chúng ta là người đang sống trên đất nước Việt Nam thì ngoài giới luật Đức Phật chế định, chúng ta còn phải tuân thủ đó là hiến chương giáo hội và nội quy ban tâm sự trung ương. Rồi chúng ta là người sống ở thành phố này thì chúng ta có cũng phải là tuân thủ cái nội quy, cái quy định của Phật giáo thành phố, cũng như là cái trung xứ an cư của chúng ta là ở quận Bình Thạnh hay là quận Ba hay là quận Bảy. Mỗi một cái quận hay là một cái trung xứ an cư thì nó cũng có cái thanh quy và nội quy của tiền đường. Do vậy thì ngoài cái gì chúng ta gìn giữ giới luật đúng theo tinh thần của Phật dạy, chúng ta phải tuân thủ hiến chương, chúng ta phải tuân thủ nội quy ban tâm sự, chúng ta phải là tuân thủ cái quy định của giáo hội các thành phố cũng như là những quy định của trường hạn. Chứ đừng có học được xong rồi chúng ta về chúng ta chỉ tuân thủ theo luật thôi, không tuân thủ theo nội quy là không được. Bởi vì giáo hội giáo Việt Nam có những cái quy định đó nó rõ hơn để chúng ta là áp dụng tu tập cho nó đạt nhiều cái kết quả tốt hơn. Cũng giống như Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh so với các tỉnh thành khác thì đến một án cư là Phật giáo yêu cầu các trường Phật học phải cho tăng ni sinh hệ. Ba tháng này là ba tháng tăng ni sinh ở yên các công xứ để an cư. Tuy nhiên cái nội dung cái quy định này thường áp dụng cái thành phố bởi vì các trường Phật học nhiều tăng ni năm, còn các trường Phật học ở các tỉnh đa số là tăng ni nội trú. Do đó là trong mùa an cư thì tăng ni vẫn tiếp tục cái chương trình học bình thường. Đó là cái điều khác biệt mà mình ở những xứ nào, ở cái tỉnh thành nào mình phải tuân thủ. Còn những nội quy quy định cụ thể, ví dụ như quy định là chúng ta xuất ngoại giới, xuất ngoại giới ra khỏi cái cương giới đã được tách thoát đó, mà mình ra khỏi trong một ngày thì mình chỉ cần xin giới một cái gì có trách nhiệm là chứng trưởng cũng khó, tùy theo cái đạo tràng của ta tu học. Còn nếu như mà mình ra khỏi cương giới là ở qua đi gọi là thất nghiệp, qua đi thì ta phải là Phật đi chúng, đúng không ạ? Đó là cái quy định của các trường hàng. Nhưng mà theo như luật định thì nếu như chúng ta có nhân sự, chúng ta đang ngoài khỏi cương giới trong thời gian từ 7 ngày trở xuống thì chỉ cần xin với một vị là được, không cần phải bạch ra ba chúng. Đó là để mà chúng ta có rào bảo trước. Ngoài giới luật thì nó còn có nội quy, nó còn có hiến chương, nó còn cái nội quy ban tâm sự, rồi nội quy của thiền đường. Cho đó là nội quy mà chúng ta áp dụng thì áp dụng tất cả những bài vụ đó, chứ không phải là chỉ áp dụng với giới luật của Phật quy định mà không áp dụng những cái bài nội quy còn lại là rồi ra ngoài cương giới trong thời gian là trên 7 ngày. Nếu như chúng ta có việc gì cần ra ngoài cương giới trong thời gian 7 ngày thì tùy theo phải bạch tăng xin phép và thời hạn xin phép tối đa là không được quá 40 ngày. Nhớ là tùy theo được quyền ra khỏi cương giới 7 ngày trở lên, nhưng mà trên 7 ngày đó thì tùy theo phải bạch đi chúng, còn 7 ngày trở xuống thì không cần bạch, là đó là giới tùy theo. Còn tỳ kheo ni không được ra ngoài biên giới quá 7 ngày. Do đó nếu theo tinh thần của giới luật này thì kheo ni chúng ta an cư khi đi ra khỏi biên giới không cần tắc bạch, phải không? Bởi vì ra ngoài dưới 7 ngày thì không cần tắc bạch, chỉ xin một chuyện là được. Còn qua ra quá 7 ngày thì không mới là tắc bạch, và tỳ kheo ni không được ra quá 7 ngày. Như vậy là trong suốt hạn của hạn tỳ kheo ni không cần phải bạch, đó là tinh thần của luật. Nhưng nhắc trở lại, chúng ta đang sống ở đâu, áp dụng bao nhiêu cái nội quy, bao nhiêu cái quy định khác nữa. Rồi nếu an cư mà tỳ kheo ra khỏi phương giới không có lý do thì coi như là mất hạn, không được tích tụ hạn, không được dựng tự tới, và bà mình có vi phạm những cái điều nào đó. Nhưng mà thời gian an cư phải là trên nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta ở bên ngoài. Tổ chức tăng thì là thời gian ra bên ngoài không được quá là 40 ngày, thời gian dành cho ở bên trong là phải là 50 ngày. Nội dung thứ tư đó là các quy định về an cư. Quy định thứ nhất là trong ban tháng an cư phải nương tựa với việc tỳ kheo, tỳ kheo đang có giới đức. Thì đó là giống như cái gì mà luật sư Kim Tây chỉ, mà cái gì mà ông ta nói lúc đầu đó là cái gì hòa thượng thiền muộn, chỉ đi trưởng đi sư hay gì hòa thượng nào làm hòa thượng ra thiền chủ để chúng ta nương tựa đó, thì bắt buộc là trong ba tháng là phải có để chúng ta phải nương tựa gì đó. Rồi thứ hai là trong một mùa hạ không được an cư hay tu sư. Có những người thì an cư ở đây được bao nhiêu ngày đó, chỉ khi tu sư khác là đức Phật không cho phép, không cho phép. Trường hợp mà cần thiết phải di chuyển trong cái điều kiện bắt buộc thì là được, nhưng mà đó là rơi vào trường hợp này. Còn trường hợp mà một mùa hạ không được an cư hay tu sư, tránh chúng ta là dựng tự tứ ở hai nơi, tự tứ hai nơi để nhận hai phần lợi dụng, đó là cái mà không được cho phép. Trường hợp thứ ba đó là các trường hợp phá an cư thì bắt đầu bây giờ trường hợp ra ngoài giới mà dẫn đúng pháp, thì đó là hợp tác. Chúng tôi sẽ nói về cái việc hợp phá hạn. Phá hạn được xem là hợp pháp, hợp phá hạn mà bị sai, bị phạm, bị mất tuổi hạn. Thứ tư, nếu an cư nơi an cư mà có nạn nạn hoặc mạnh nạn thì tìm theo để kêu đi được phép ra đây. Nếu như cảm thấy là cái cuốn sức đó mà mình tiếp tục thở cho đủ 90 ngày thì nó ảnh hưởng đến tính mạng của mình và ảnh hưởng đến cái phạm hạnh của mình thì mình được quyền duy trì. Còn thứ năm đó là các việc cần làm sau mỗi ăn cư. Thì sau mỗi ăn cư là chúng ta phải tự tứ, phải tự tứ, phải làm lễ tự tứ. Và sau khi ăn cư thì trước khi trở lại cuốn sức mình thì chúng ta phải là giải phương giới. Vì trước đó là chúng ta cất giới để chúng ta đắc pháp ăn cư, bây giờ trước tiên ta ra đây thì phải giải cái phương giới chúng ta ăn cư. Còn hoặc là trước xứ đó cần để cái phương giới đó thì có thể là giữ lại. Còn thứ bốn là chúng ta phải giải cớm xong chúng ta phải giải. Thứ sáu là được tập tụ quy định năm chúng xuất gia đều phải ăn cư, hai chúng tại gia có thể không ăn cư, hai chúng tỳ kheo và sa di ăn cư cùng một chỗ, thì theo nên cứ so sánh nên an cư cùng một chỗ. Luật Pali quy định thì theo thì kêu nên không an cư là phạm tội ác tác. Thứ tám là nhận phẩm vật cúng dường. Ai nhận phẩm vật cúng dường hay là cung phong tha hồ an cư thì chúng ta biết rằng những gì mà cúng dường cho chúng ta trong hồ an cư năm đó, nếu như xong hồ an cư rồi mà những cái phẩm vật mà còn lại, ví dụ như gạo hay là những thực phẩm thì đối với tất cả các tội thì tất cả các thứ đó đều phải chia đều cho chúng ta. Gạo, thực phẩm, tất cả những nhu cầu gọi chung đó là tứ sự thì phải chia đều cho chúng ta. Phải chia đều. Nếu như mà phải chung mang, chúng ta có thể là họ thống nhất với nhau điều này. Trong 3 tháng ăn cư vừa qua mình được là trợ duyên với rất nhiều những cái đức sự để chúng ta còn duyên tu tập trong 3 tháng này. Bây giờ chúng ta biết rằng mùa Vu Lan tháng 7 đã đến rồi. Cái chúng xứ An Cư này cũng có tổ chức cái chương trình từ thiện phát quà cho đồng bào nghèo khó. Do đó là mình lấy cái món quà mà thay vì chia cho từng người đó, đại chúng có thể thống nhất là lấy những cái phần này làm quà từ thiện cho bà con nghèo tại địa phương. Nếu như đại chúng thống nhất thì chúng ta thống nhất với ý quyết định của ta. Còn nếu không thì tất cả những điều đó phải là đem chia điều cho ta. Chia mì gói, chia bột ngọt, chia đường, chia dầu, các thứ. Nhưng bây giờ gạo thì số lượng nhiều quá, có 50 người mà còn tới 10 tấn gạo thì bây giờ làm sao? Chẳng lẽ là mà mỗi người lại là chở mấy bao gạo chứ taxi chứ xe trở về có thể thống nhất với nhau là nhờ ở mấy cái đại lý mà họ bán gạo đó, người ta đến ta nhận rồi ta đổi ra thành tiền, lấy tiền đó chi cho nhiều người được. Còn những cái chi phí, những cái tiền mà ta cúng trong mùa ăn cư, cúng trong mùa ăn cư, nếu cái chi phí ăn cư xong thì cái tiền đó tùy theo một lượt nhà, có thể là hợp pháp tăng, có thể là như thế nào đó tùy, nhưng mà cái số tiền thuộc về tăng thì phải chi cho tăng. Chi cho tăng thì không giống như là cái phẩm vật tỉnh tài khác, phẩm vật khác, phẩm vật thì chia đều cho tất cả, không thể nào nói là tiền theo thì theo đi, là ăn một cái bắp còn xây đi chỉ nửa đáng. Không thể nào nói tiền theo ăn ba chén cơm còn xây đi chỉ được một chén. Hàng học sự hàng ăn theo không thể như thế. Do đó là đối với phẩm vật là phải chia đều, nhưng đối với tỉnh tài thì xây đi tùy theo cái sự sống của ta, có thể hưởng bằng 1/2 của ta, hoặc 1/3 hoặc 1/4 tùy theo ta quyết định. Ta thấy trong cái mùa ăn cư này là 50 vị, nhưng mà có 5 vị đó là sa di, mà 5 vị này là rất là hiền, rất là tinh tấn và nhiệt tình với cái việc trong tay. Là đứng khác với quý thầy thánh tuần nghiệp thôi là cho bằng phân nửa với tiền kèm. Còn nếu như ta là sa di thật sự bằng nghiệp quá, lười ứng kinh, lười công phu tu tập, do đó là cho 1/4 so với tiền kèm, cái đó là tùy ta quyết định. Sa di không được quyền, không được quyền kính nại. Bây giờ đồng là giống như nhau, cùng tu học như nhau thì lợi dưỡng phải chia đều với nhau là không đúng. Và những gì có trách nhiệm, ví dụ như là phụ trách một số công việc đặc biệt hoặc là những gì có trách nhiệm trong chúng thì chúng ta được một cái phần mới dưỡng hơn phần tiền theo cũng xem như là đúng. Bởi vì ngoài cái phần là tiền theo được cái phần lợi dưỡng hơn nhau thì những gì có trách nhiệm, những gì mà có công lớn với cái đại chúng thì có thể mình có những cái phần riêng để cúng dường những gì đó là xem như là một, chứ không phải bắt buộc tiền theo là phải tiền giống như nhau. Sang nội dung thứ năm đó là nói về trường hợp phá hạn. Thì phá hạn nghĩa là vi phạm các điều luật, các cái điều thuộc về quy chế an cư mà được đã thiết định. Chủ yếu có sự phá hạn là rời khỏi trú xứ thì có hai trường hợp, một là phá hạn hợp pháp hay là phá hạn không hợp pháp. Bây giờ A là phá hạn hợp pháp, tức là tự mình bước ra khỏi phạm vi của trú xứ an cư mà không có duyên sự. Tự nhiên thích đi thì cũng bước ra khỏi cái cõi cái lương giới, không có duyên sự gì cả. Và là có duyên sự mà sinh trong tâm, tâm không cho, hay cái duyên sự này không chính đáng, không cho mình đi, nhưng mà mình sinh thì sinh, cho thì đi là đúng phép, còn không cho thì cũng là lén trốn mà đi. Có nhiều vị chấp nhận là về sám hối để đi, thì những trường hợp đó là phá hạn mà không hợp pháp. Những trường hợp này được gọi là phá hạn, là mất tội hạn, là không được giữ tự tứ, không được hiểu bất kỳ một cái quyền lợi nào trong cái khoa ăn cư này. Cái lệ tự tứ người này cũng không được giữ, người này không được bất kỳ một cái quyền lợi gì trong cái khoa ăn cư. Đó là điều mà chúng ta phải lưu ý. Do vậy, cái việc mà chúng ta ra khỏi quốc xứ, đã kết lương giới rồi, mà mình sống trong quốc xứ hay là ra khỏi quốc xứ, những việc đó rất quan trọng, rất quan trọng. Cái đó, vấn đề kết lương giới là đặc biệt quan trọng đối với sinh hoạt của ta rồi, mà chúng ta phải lưu ý. Nhiều lúc mất cửa hàng mình không biết. Bây giờ sinh mình sinh mà không cho đi, mình lẽ mình đi, về bắt đầu sám hối, mình quyết định sám hối vậy là xong. và xong là xong với cái việc mình sai phạm này, ăn có thể là cho mình, nhưng mà cái mùa hàng năm đó mình không có. Mặc dù chúng ta đó có quan hệ cho mình đi nữa thì mình vẫn không được một bữa hàng chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó, do đó là đến mùa hàng tư chúng ta phải tuân thủ những nội quy, những quy định của trường hàng. D là bán hàng hợp pháp, đó là do những tai nạn đến bất ngờ. Và là khi họ nhập xuất giới đã hết hạn, nhưng mà do các tai nạn xảy đến không thể về cứu xứ kịp thời hạn. À, mình xin đi ra ngoài 5 ngày, nhưng mà 5 ngày đã hết, trên đường về gặp tai nạn, gặp sự cố mình không thể về cứu thời hạn được. Thì đó là gọi là trường hợp phá hạn, đó là phá hạn, nhưng mà xem trường hợp phá. Nghĩa là nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta, chúng ta không có cố ý mà sai phạm. Nhờ trường hợp này không được kể là phá hạn, nhưng nếu có tai nạn bắt buộc phải rời khỏi trú xứ an cư để di chuyển đến trú xứ khác để tiếp tục an cư, trường hợp này cũng không gọi là phá hạn. Chẳng hạn như chúng ta đang cư giữa chừng, à mà bây giờ là cái ngôi tự viện chúng ta đang an cư đó là nó sắp sập rồi, à nó sắp sập, mưa bão nó sắp sập, chúng ta phải di chuyển đến cái trú xứ khác để bảo đảm đến cái tính mạng cho học hành của chúng ta. À, do đó là cái việc di chuyển này thì xem như là hợp pháp, không gọi là phá hạn. Nếu bắt buộc phải rời khỏi trú xứ an cư nhưng không thể tiếp tục an cư ở bất cứ trú xứ nào khác, đây mới thật sự là phá hạn. Nên là có những cái nơi mà có được một cái ngôi tự viện đó, mà ngôi tự viện đó là bị ngăn đọc hoặc là bị cái nạn khác, mà không thể nào mà chúng ta tiếp tục ở nơi đó, mà không ở nơi đó thì cũng không có nơi nào mà chúng ta tiếp tục để mà tu trong những ngày còn lại của an cư, thì những trường hợp đó thì được gọi là phá hạn. Nhưng mà đó là phá hạn hợp pháp, à phá hạn hợp pháp. Còn những trường hợp trước thì không được xem là phá hạn, bởi vì mình di chuyển đến trú xứ khác mà vẫn là tiếp tục an cư. Theo luật tứ phẩm có 21 duyên sự là ảnh hưởng đến sự tu tập của chư tăng trong mùa hạn. Qua 21 duyên sự xét lại có 8 tai nạn mà tiền keo rời khỏi trú xứ an cư được coi đó là phá hạn hợp pháp. Một đó là nguy hiểm đến tâm hạnh, hai là nguy hiểm đến kho tàng, ba là có quỷ phá hại, bốn là có tranh đoạt, năm là thú dữ, sáu là nhà cuốn, bảy là thiếu tốn các nhu cầu, tám đó là phạm tăng. Trong các trường hợp họ nhập xuất giới và phá hại được nói trên đây thì tiết ma họ nhập không áp dụng cho đi, đó là điều nhập tâm. Tiết ma họ nhập không áp dụng cho đi thì đi không được phép xuất giới quá 7 ngày. Trong các trường hợp còn lại thì giống như chúng tôi đã lúc nãy, bên đây cũng giống như là bên tỳ kheo. À, khi mình học cái gì về tỳ kheo hay là tỳ kheo ni về an cư độ thứ tương giới gì đó thì thông thường khi nói đến tỳ kheo thì tỳ kheo ni cũng đồng như thế. À, còn những trường hợp mà tỳ kheo ni không đồng thì chúng tôi sẽ bảo mật nói gì. Chẳng hạn như nói là tỳ kheo thì người tuổi hạ thì được làm và được chuyển giới, nhưng tỳ kheo ni phải 12. À, tỳ kheo thì được là ra khỏi tu giới thời gian quá 7 ngày, nhưng tỳ kheo ni thì không được như thế. À, có những điều là khác biệt giữa tu tăng và tỳ kheo ni thì trong quá trình trình bày thì chúng tôi có nhiều tên. Còn những điều mà nó tương đồng thì khi nhắc đến tỳ kheo nhầm trong ý đó có tỳ kheo ni. À, kết lại cái nội dung hôm nay thì chúng ta tập 4 câu sơn. À, chúng ta nên ghi nhớ 4 câu sơn này để chúng ta áp dụng trong cái mùa an cư sắp đến. An cư chánh pháp Phật lưu truyền, tứ chúng tu hành kết thiện duyên, phước trí trang nghiêm tròn và Phật cùng nhau dân dưỡng mỗi đạo thiền. À, thì đối với cái pháp an cư chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Nó đặc biệt quan trọng, rất là cần thiết như thế, do đó tất cả chúng ta đều phải tuân thủ, đều phải gìn giữ. À, tỳ kheo thì kheo ni không ăn cư, đó là vi phạm giới, vi phạm luật. Chúng ta không ăn cư, chúng ta không tuân thủ. À, đó là nội dung tôi xin chia sẻ với đại chúng.
Gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy biển rộng bao la chăm lo.